Ông kêu. Thế là kỳ nghỉ sau một học kỳ cũng đã đến. Cô Minh được bà giữ lời hứa cho về quê ở chơi với ông trẻ kéo trong suốt những ngày nghỉ đó. Bà mượn xe đưa cô Minh về xong là đi ngay. Ông Vĩnh bận công việc ở huyện cũng không về. Nhà chỉ có hai ông cháu. Nhưng đã mấy tháng nay, ông kéo được hợp tác xã giao cho nhiệm vụ chăn nuôi một đàn bò 10 con, chủ yếu là bò cái để cho chúng sinh sản. Và khi những con bê đã nhú sừng, có nghĩa là đã trở thành những chàng bò đực điển trai, thì đưa về cho hợp tác xã vực cày. Ông kéo giao nhà cửa cho một người bà con sang trông nom giúp, còn mình thì bước ra ở một cái chòi ngay cạnh trại bò. Ông ăn và ngủ ngay tại đấy, thản hoặc mới đáo về nhà một chút rồi lại đi ngay. Sở dĩ ông nhận việc trông nuôi bò là vì ông kéo rất yêu súc vật. Người yêu chó, người yêu chim, riêng ông kéo thì lại yêu bò. Bà bảo hồi nhỏ nhà cũng có một con bò cái, nó cày rất khỏe và cũng rất mắng con. Ba chị em bà phải thay nhau chăm sóc nó. Sau giờ học, bà phải lo đi cắt cỏ để đêm có cái cho bò ăn. Ông Vĩnh thì chiều nào cũng phải dắt bò đi chăn, còn ông Ngôn cho ở nhà dọn chuồng. Nhưng ông Ngôn ít khi chịu thế, ông tỉ tê với ông Vĩnh xin được đi chăn cùng. Ông hầu như không muốn xa chú bê con và có thể ngồi hàng giờ xem nó bú mẹ. Ông theo dõi nó hàng ngày xem nó lớn thêm được bao nhiêu. Túi áo ông kéo lúc nào cũng có sợi dây chuối. Hỏi để làm gì? Ông đáp, để đo chiều dài và chiều cao của con bê. Bà và ông Vĩnh miễn cưỡng phải làm việc được giao bao nhiêu, thì trái lại, ông kéo thích thú bấy nhiêu. Khi bê lớn nhà bán đi, ông kéo bao giờ cũng ngơ ngẩn mất vài ngày. Những năm trước, ông kéo đã từng trông nuôi đàn bò cày cho hợp tác xã. Năm nay hợp tác xã lại tính đến chuyện nuôi bò đẻ, và họ nhớ đến ông kéo. Họ mời ông kéo nhận công việc khó nhọc này, và tất nhiên là ông kéo không bao giờ từ chối. Ông kéo đưa cô Minh ra chòi ở với mình. Cô Minh không sợ mà lại lấy làm thích thú. Chòi của ông kéo nằm trên một gò đất cao, tròn von như một cái nhà sàn nhỏ. Dưới gầm sàn để lương thực cho bò ăn, trên sàn là giường ngủ, chuồng nuôi bò ở cách chòi nghỉ không xa. Nhà xây có cửa giống sắt khóa lại. Sáng sáng cô Minh theo ông kéo lùa bò đi chăn, chiều đến lùa bò về. Ông kéo khoét cho Minh một cái sáo và dạy Minh thổi. Lúc đầu cô Minh chưa biết lấy hơi, sáo chỉ phát ra những âm xình xịch. Ông kéo vẫn không nản, ông dặn cho Minh hiểu. Dần dần nó cũng bắt đầu thổi được những nốt đồ mi son đố. Nó thích nhất khi được nghe ông kéo thổi. Ông kéo thổi rất hay những bài cò lả hay bài cây trúc xinh. Minh không ngờ ông lại có biệt tài thổi sáo như vậy. Ông kéo có nhiều tài lẻ, kể cả tài bắn súng săn. Vậy sao ông kéo vẫn ở một mình mà chưa chịu lấy vợ nhỉ? Chịu, mình không thể biết được. Mình thấy người lớn bây giờ thích ở một mình hay sao ấy. Ông kéo có một khẩu súng săn rất đẹp, đi đâu ông cũng khoác kè kè theo người. Lúc ngủ ông treo súng trên vách, dưới ánh sáng ngọn đèn chao, trông khẩu súng mới oách làm sao. Ông kéo bảo để thỉnh thoảng ông đi bắn chim cải thiện. Có khẩu súng, bọn trộm sẽ sợ bóng sợ vía mà không dám lảng vảng đến gần đàn bò của ông. Mỗi sáng khi cô Minh vừa thức dậy, nó đã không thấy ông kéo đâu. Nó thò cổ nhìn sang chuồng bò thì thấy chuồng rỗng không. Ông kéo đã lùa bò đi ăn từ 8 đời. Trên cái đĩa ở góc nhà ông kéo để phần nó mấy củ khoai luộc. Cô Minh nhấc cái ấm tích tu một hụm rồi xúc ông ọc mấy cái nhổ đi. Thế là xong, khoảng đánh răng. Nó múc gáo nước ở cái vại sành phía trái sàn vỗ vỗ lên mặt. Xong khoảng rửa mặt. Đoạn nó vồ lấy mấy củ khoai, bóc vỏ ăn ngon lành. Thật lạ, từ hôm về quê với ông kéo nó ăn cái gì cũng thấy ngon. Cơm của ông chả có sơn hào hải vị gì, mà bữa nào nó cũng đánh thùng ba bát. Lúc nào bụng cũng thấy đói. Chả bù với những ngày ở Hà Nội cùng bố mẹ, sáng bố mua phở bê về cho cô Minh mà nó còn ngần ngừ chưa buồn động đũa. Cô Minh chạy chân sáo đi tìm ông kéo và đàn bò. Nó chạy ra bãi chăn cũ, không thấy ông kéo đâu, bò cũng không thấy nốt. Quái lạ, ông kéo đi đâu mới được chứ? Cô Minh đưa mắt nhìn quanh, phía xa dòng sông lượn lờ quanh co chảy. Nó hơi lo, nhưng rồi tỉnh trí lại nó thầm nhủ. Trộm không thể bắt cả đàn bò của ông kéo được. Chắc là ông dồn chúng đến chỗ nào có cỏ tốt để chăn thôi. Cô Minh là người nhanh trí nên nó cứ dò theo vết chân bò và đi theo. Được một đoạn thì nó nghe thấy tiếng sáo, bài cò lá. Thôi đích thì là ông Kiếu đang thổi sáo để gọi nó rồi. Cụ Minh ba chân bốn cẳng lao đến chỗ ông Kiếu. Sao hôm nay ông lại chăng ở đây? Cụ Minh vừa thở vừa hỏi.
Ở đây cỏ tốt lắm cháu ạ. À. Xung quanh khu đền này ít người để ý tới nên cỏ cứ xanh rì. Ông còn cắt được cả một gánh nặng nữa rồi đấy.
Quả thật, phía trước mặt cụ Minh, khuất sau những cây gạo to đang mùa hoa đỏ chói là một ngôi đền cổ kính rêu phong. Đã bảo là quê bà nội rất lắm đền chùa mà... Nhưng sao riêng ngôi đền này mình lại chưa biết nhỉ?
Đền này thờ ai đấy hả ông?
Mình hỏi.
À, thờ một đức thánh. Ông thánh này ngày còn nhỏ nghèo lắm, không có cả một mảnh khố che thân nữa kia.
Thánh mà cũng nghèo hả ông?
Nghèo chứ. Chính vì nghèo nên ông mới biết thương người, tìm cách giúp đỡ và cứu người, sao mới được suy tôn là thánh.
Tên ông ấy là gì ạ? Cô Minh tò mò hỏi.
Chữ Đồng Tử, Đức Thánh Chữ là một trong bốn vị thánh mà nhân dân truyền tụng đấy.
Thế ba vị kia là những ai hả ông?
Là Thần Tản Viên, Thánh Giống và Bà Chúa Liễu Hạnh. Thần Tản Viên tức câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Cháu đã nghe ai kể hoặc đọc ở trong sách bao giờ chưa?
Có, cháu đọc rồi ạ. À. Bà bảo đó là truyền thuyết về sức mạnh chống thiên tai, lũ lụt của nhân dân.
Thế còn chuyện Thánh Giống?
Cháu cũng nghe bố kể rồi, ông Giống bé tí đã ăn hết cả mấy nồi cơm rồi vươn vai một cái trở thành một thanh niên cường tráng. Ông cưỡi ngựa sắt, mặc giáp sắt đi đánh giặc, thắng giặc xong ông cưỡi ngựa sắt bay về trời.
Khá lắm, ông Giống là một truyền thuyết tuyệt vời của người Việt mình về chống giặc ngoại xâm. Thế còn bà Chúa Liễu Hạnh, cháu có hiểu vì sao dân ta thờ bà không?
Ông kéo hỏi, cô Minh lắc đầu. Quả là đến vị chúa này thì cô Minh tắc tị thật. Nó chưa được đọc về bà, mà chỉ nghe mấy người bạn gái của bà nội thỉnh thoảng có nhắc đến. Họ rủ bà đi hội bà Chúa Liễu ở nhiều nơi lắm. Nó chỉ nhớ nhất đâu ở tận Phủ Dày thuộc tỉnh Nam Hà là có hội bà Chúa Liễu to nhất. Ngay ở Hà Nội, đền Phủ Tây Hồ cũng thờ bà Chúa Liễu đấy. Ấy là cô Minh cũng nghe người lớn nói với nhau thế thôi, chứ nó chưa bao giờ được bà cho đi đến những cái hội này cả. Bà bảo ở đó đông người, trẻ con đi chỉ tổ bị dặm bẹp. Người đến đó chủ yếu là để lễ bái và cầu xin những điều tốt lành. Ít có trò gì hay để cho trẻ con xem cả.
Thế vì sao người ta thờ bà Chúa Liễu hả ông?
Cô Minh hỏi.
À vì bà có nhiều công lao lắm. Công to nhất có lẽ là bà đã dạy dân biết xe tơ, dệt cưỡi, trồng dâu nuôi tầm. Để mọi người không chỉ có cái ăn mà còn có cái mặc nữa. Ông kéo đáp.
Ông ơi, sao ở đây lại thờ Đức Thánh Chữ Đồng Tử hả ông? Ở những nơi khác có không ạ?
Cụ Minh lấy làm lạ về những điều ông Kiếu vừa nói với mình, nên lại tiếp tục hỏi.
Không, chỉ có quê ông mới có đền thờ này thôi, bởi vì ngay chỗ này này, Đức Thánh đã gặp công chúa Tiên Dung và đã lấy nàng. Đúng hơn á là họ gặp nhau ở trên bãi cát ngoài bến sông kia kìa. Cháu có nhìn thấy cái bãi cát bồi nhô hẳn lưng lên ở giữa dòng sông đấy chứ?
Vâng, cháu có nhìn thấy ạ.
Đấy, chính chỗ ấy chữ Đồng Tử đã giấu mình dưới cát vì không có mảnh khố che thân. Công chúa Tiên Dung đi qua chăn màn tắm, nước dội xuống cát trôi đi và thế là chữ Đồng Tử lộ ra và công chúa quyết định lấy chàng chữ.
Hay quá ông nhỉ, công chúa dũng cảm quá.
Cháu thấy thế à? Vì sao cháu lại khen công chúa dũng cảm?
Vì công chúa giàu có, con vua, lại dám lấy một người nghèo là chàng chữ, thế chẳng dũng cảm ư?
Cháu ông giỏi lắm.
Ông kéo khen mình.
Cháu còn nhỏ mà đã có đầu óc suy xét thế là tốt lắm. Chuyện giàu nghèo thời nào chả có, nhưng biết vượt qua cái ranh giới ấy để khẳng định được tình cảm của mình, thế mới là quý, mới là người có bản lĩnh, đúng không cháu?
Vâng ạ. Cháu rất phục công chúa Tiên Dung.
Mình đáp.
Sau này nhờ sự hòa thuận thương yêu của cả hai vợ chồng mà họ làm ăn giàu có, lại được trời giúp gậy và nón thần. Thế là hai người cứu được bao người thoát chết. Gậy và nón lại biến thành tòa lâu đài lộng lẫy.
Ông ơi, quê ông nhiều chuyện hay quá nhỉ?
Mình kinh ngạc thốt lên.
Nhiều lắm cháu ạ. À. Nhiều và hay đến mức những người dân ở quê ông ai cũng cảm thấy tự hào.
Bà nội cháu cũng thế đấy.
Mình nói chen vào.
Ừ, tính bà nội cháu hơi khác người. Là con gái nhưng từ bé bà đã thích bay nhảy. Mà Giá bà có ở lại làng thì giờ cũng lại giống như bà mơ bà mận ở cạnh nhà ông chứ khác gì. Ông kêu đáp.
Mấy bà mặc áo cánh, quần chân què hay vác rổ bát sang rửa nhờ ao nhà ông ấy ư?
Cô Minh bỗng nhớ lại hỏi.
Phải, các bà ấy đấy. Hồi nhỏ họ cũng học phổ thông cùng với bà nội cháu, sau lớn lấy chồng làng và sinh đến 4 năm đứa con.
Ông Kiếu chép miệng ái ngài. Cô Minh không hỏi nữa. Em bảo ông Kiếu làm việc của mình, tha thẩn đi vào cổng đền nhìn ngắm. Ngôi đền thờ Đức Thánh Chữ không to lắm nhưng tĩnh mịch, cổ kính. Mái ngói phủ rêu xanh, những bức tường cũng vậy. Có lẽ ngôi đền này đã được xây từ lâu lắm. Cánh cửa đền bằng gỗ lim chắc nịch, đã phai màu sơn bạc phết. Trong sân có mấy bụi mẫu đơn nở hoa đỏ chói. Cô Minh lững thững đi sâu vào bên trong đền. Nó kinh ngạc khi nhìn thấy 3 pho tượng sơn son thép vàng ngồi uy nghi ở trên bệ thờ.
Sao trong đền thờ Đức Thánh Chữ lại có 3 pho tượng nhỉ? Người ngồi giữa hẳn là Đức Thánh, còn 2 pho tượng phụ nữ ngồi ở 2 bên là ai?
Chiều về, cô Minh được ông Kiếu cho biết đó là 2 bà vợ của Đức Thánh, một người là công chúa Tiên Dung, còn người kia là nàng Nguyễn, người vùng đây. Bà Nguyễn là vợ 2 của Đức Thánh, bà biết rất nhiều môn thuốc gia truyền chữa trị cho người nghèo.
Đêm, cô Minh nằm ngủ với ông Kiếu ở trên chòi. Nó rất thích được nằm ổ rơm, vừa êm lại vừa ấm. Mùi thơm nồng phả ra từ những cọng rơm vàng ống khiến nó cứ hít hà mãi. Nó bỗng ngước mắt nhìn trời. Và ơ kìa, trên bầu trời sẫm đen, lấp lánh cơ mang là sao. Chả bù với ở trên Hà Nội, chẳng bao giờ cô Minh nhìn thấy vì sao nào.
Ông ơi, quê ông nhiều sao quá nhỉ?
Cô Minh trầm trồ.
Chẳng cứ quê ông, mà ở vùng quê nào cũng nhiều sao như thế.
Ông Kéo đáp rồi chỉ cho nó một chùm sao giống như hình người ngồi. Ông hỏi,
cháu có biết chùm sao kia tên là gì không?
Tất nhiên là cô Minh làm sao mà biết được.
Nó lắc đầu.
Sao thần nông đấy cháu ạ? Lưng ông ấy quay lại phía ông cháu mình. Ông ấy đang ngồi canh mưa, canh nắng, canh cho mùa màng, năm nào cũng được tốt tươi.
Sao thần nông có từ bao giờ hả ông?
Ông cũng không biết nữa. Có lẽ là từ ngày xưa, từ cái thời mà trên đời này chưa có ông, chưa có cả các cụ, các kỵ nữa kìa.
Ông Kéo đáp rồi lại chỉ về phía những ngôi sao khác nói tiếp.
Còn ở phía xa kia kìa, đó, nơi có 2 ngôi sao lúc nào cũng nhấp nháy đấy, cháu có biết là sao gì không?
Chịu thôi, cô Minh lại lắc đầu, nó nhìn ông Kéo bằng cặp mắt chờ đợi.
Ông Kéo cười giải thích,
đó là sao con vịt, 2 con mắt nó chính là 2 ngôi sao nhấp nháy đấy, con vịt bơi trên sông Ngân, những vì sao mọc chi chích thành một dải dài kia chính là sông Ngân đấy. Vào những đêm khuya có khi người ta còn nghe thấy cả tiếng cạc cạc của con vịt vọng xuống nữa kìa.
Thật không ông?
Mình mở to mắt ngạc nhiên.
Sao lại không? Ấy là ông cũng nghe các cụ bảo vậy.
Thế đã bao giờ ông nghe thấy tiếng cạp cạp của ngôi sao con vịt ấy chưa?
Mình hỏi.
Cũng thỉnh thoảng, nhất là khi ông hàng xóm nhà ông muốn ăn tiết canh. Ông Kiếu đùa.
Mình quay lại đấm vào lưng ông. Cháu ứ chơi với ông đâu.
Ông Kiếu kêu oai oái rồi nhóm lên thổi tắt ngọn đèn dục.
Thôi nào, ngủ đi cháu, khuya rồi, mai còn tiếp tục công việc chứ. Nếu cháu muốn, mỗi đêm ông sẽ kể cho cháu nghe về một ngôi sao.
Minh gật đầu thích thú, nó nhậm tính. Nó ở đây với ông 5 ngày, hôm nay mới là ngày thứ 2, vậy mà nó đã biết được bao nhiêu chuyện lạ. Cứ thế sau 5 ngày ở với ông, khi trở về Hà Nội, nó sẽ có bao nhiêu là chuyện để kể với bạn bè cùng lớp. Chúng nó thể nào cũng phục mình sát đất cho mà xem.
Sáng hôm sau, khi ông mặt trời vừa ló lên khỏi ngọn cây thì cũng là lúc ông Kiếu và cô Minh đã lùa bò ra bãi thả. Hôm nay ông Kiếu khoác thêm cả khẩu súng săn. Ông bảo ông muốn bắn vài con chim để cho cô Minh cải thiện. Ông Kiếu rất lo cô Minh về quê chơi với ông bị gầy đi, thì thế nào bà nội cô Minh cũng sẽ quở trách ông mất. Ông Kiếu nhìn Minh cầm cây roi dài, chạy theo lùa đàn bọ, trông dáng điệu đã có vẻ thuần thục. Ông cười khen.
Xem ra chú mình đã có vẻ là nhà chăn nuôi thực thụ rồi đấy.
Cái đàn bò đã ung dung gầm cỏ bên triền sông, ông Kiếu thông thả lên đàn, xách súng lơm khơm đến gần những lùm tre, nâng súng lên ngắm.
Đoàng, một tiếng nổ đanh gọn vang lên.
Bịch, chú chim gáy đã rơi ngay xuống đất.
Chà, quả là ông kêu có tài bắn súng thật. Mình lon ton chạy đến xách con chim lại cho ông. Con chim còn sống, chỉ bị thương một chút ở bên cánh trái.
Đừng thịt nó ông ạ, trông nó thương lắm. Cô Minh nói với ông giọng xót xa.
Vậy thì trưa nay chú mình phải ăn cơm với muối vừng suông vậy.
Thế cũng được, con chim đẹp thế này mà giết nó thì tội nghiệp.
Cô Minh đáp. Ông kêu nheo mắt nhìn cháu gật gù.
Khá lắm, cô cậu giàu lòng thương sinh vật như thế là tốt.
Ông kêu khen, đoạn ông lấy trong túi ra cái mùi xoa, xé băng lại cho con chim. Ông nhặt một sợi dây chuối buộc vào chân con chim cho Minh chơi. Ông bảo để nó khỏi bay mất, ông sẽ kiếm đoạn tre chẻ thành nan và đan cho nó một cái lồng. Nói rồi ông lấy dao đi chặt tre đan lồng thật. Vừa đan ông vừa nhắc cô Minh chú ý đến đàn bò. Bỗng con bò cái chữa lặt lè ngửa cổ hú lên từng hồi. Cô Minh không biết chuyện gì xảy ra bèn kêu ông.
Ông ơi, con bò cái nó không chịu ăn, nó cứ gọi ai thế hả ông?
Ông kêu cười đáp.
À, chắc cô nàng đã đến ngày rồi, nó sắp trở dạ đấy cháu ạ.
Làm thế nào bây giờ hả ông?
Minh lo cuống quýt.
Đừng sợ, bò chữa thì bò đẻ, đó là lẽ tự nhiên thôi mà. Nó cũng giống như người vậy, chỉ có điều khi đau cũng như khi vui sướng, nó không nói được như người. Nhưng nó cũng hiểu cả đấy. Cháu đã nhìn thấy bò khóc bao giờ chưa?
Cô Minh lắc đầu, làm sao mà nó biết được? Từ bé nó toàn ở Hà Nội, một vài năm nay thỉnh thoảng nó mới được bà cho theo về quê. Và lần này khoắn khéo mãi nó mới được bố mẹ cho ở lại dăm hôm nghỉ học kỳ với ông kiếu.
Lần ấy, hợp tác xã cho người ra bắt con bê mới đẻ để làm bữa khao khách khứa về dự hội nghị. Con bò mẹ không chịu cái lồng lộn bé ầm lên, con bê con cũng vậy. Nhưng họ cứ bắt bê đem đi vì khách từ các nơi đã về đủ rồi. Bữa tái cần phải làm nhanh. Thế là con bò mẹ bỏ ăn mất mấy hôm, cứ đứng ngóng cổ về làng gọi con. Nước mắt nó rơi lã chả. Ông nhìn thấy mà không cầm lòng được.
Tội nghiệp.
Cô Minh thở dài thốt lên. Lúc này con bò cái kêu nhiều hơn, có vẻ đau đớn hơn. Ông kêu bảo cô Minh đứng đây coi nó, để ông về chòi hòa cho nó ít cám. Có thể nó mới đủ sức để sinh nở. Con bò cái dán chừng cũng biết thế nên nó cắp cổ tạp vài hơi là hết nhẵn chỗ cám. Xong rồi chò lại be ầm lên. Hai chân trước cào tung cả đất.
Chưa ăn nhầm gì. Khi nào chỗ đất này bị nó cào lầm lên nữa khi ấy là lúc cô nàng đau nhất. Và sau đó bê con mới được ra đời. Ông kêu giải thích.
Cô Minh thấy lạ lắm. Quả là một ca bất ngờ đối với nó.
Ông kéo đã chuẩn bị mọi thứ và túc trực ở bên con bò cái. Chỉ có cô Minh là phải chạy đi chạy lại để xu đàn bò đừng đi ăn xa quá, lạc mất. Đến khoảng quá trưa thì con bò ở cự mới xong. Chú bê còn xinh xắn, lông lá còn ướt nước, chân đứng chưa vững, đã biết rút đầu vào bụng mẹ tìm tí. Ông kéo nhìn Minh cười sung sướng, vẻ hài lòng hiện trên nét mặt. Ông cười ha ha.
Thế là đàn bò của ông cháu mình lại có thêm một chú bê tí xíu nữa.
Con bò mẹ có vẻ mệt. Nó đang nằm nhỏ nhẹ nhai cỏ, mũi thở phì phì. Con bê con cũng nằm cạnh, miệng bú tầm tập. Chiều muộn, hai ông cháu của mình mới lùa đàn bò về chuồng. Ông kéo lót rơm cho mẹ con bò mới đẻ nằm cho đỡ lạnh. Ông không quên vứt cho nó một ôm cỏ non xanh rờn. Những con bò khác ngó sang bằng ánh mắt ghen tị. Có con còn ngoái cổ ngoạm trộm một miếng rồi mới chịu đứng yên nhai. Dưới ngọn đèn chao, cô Minh dở quyển vợ ra hí húi ghi chép.
Cháu viết gì đấy?
Thế là ông kêu hỏi.
À, ông Quang, bạn bà cháu bảo phải tập ghi chép. Cháu phải ghi những gì cháu nhìn thấy. Có vậy khi làm tập làm văn mới tốt.
Khá lắm. Cháu ghi được những gì rồi. Đọc cho ông nghe với nào.
Ông kêu gà, nhưng cô Minh giấu vội quyển sách đi nói.
Khi nào xong đó cơ?
Được thôi, ông đành chờ vậy.
Ông kéo đáp rồi không nói gì thêm nữa. Ông mở gói thuốc lá của mình ra vấn một điếu châm lửa hút. Cô Minh quen lệ, nó thò cổ ra ngoài ngước lên bầu trời đen sẫm chi chít những sao là sao. Thế vậy ông kéo cười hỏi.
Hôm nay cháu muốn nghe chuyện ngôi sao nào?
Tùy ông mới kể cho cháu có hai ngôi sao thôi đấy.
Được, cháu nhìn kỹ vào nhé. Xem chùm sao ở phía bắc kia giống hình thù gì nào.
Cô Minh nhìn theo tay ông kéo chỉ, Nó cố hình dung xem chùm sao có hình như hình than kia, có mấy dải đuôi xung quanh nữa giống hình gì, nhưng nó chịu, không trả lời nổi. Cô Minh rất bực với chính mình, nó trách cái đầu nó ít trí tưởng tượng quá. Đã ít trí tưởng tượng thì tâm hồn làm sao bay bổng được.
Nó giống cái gầu dây, ông kêu đáp. Cháu đã nhìn thấy cái gầu dây tắt nước bao giờ chưa?
Cô Minh là chán nản lắc đầu, ông kêu cười.
Ồ, cháu chưa nhìn thấy bao giờ thì làm sao mà cháu hình dung ra được. Cái gầu dây để những người nông dân tát nước cho lúa ấy mà. Nó hình giống như chùm sao kia. Mấy hình tua xung quanh là những sợi dây cầm để tát đấy. Cứ hai người một gầu, kéo nhịp nhàng múc nước đổ vào ruộng lúa. Trong sách họ gọi là chùm sao đại hùng tinh, nhưng những người nông dân gọi nôm na là sao gầu dây. Còn phía kia kìa, chùm sao sáng mọc dài lại có kén, đấy là sao gầu sông. Chỉ cần một người đứng chọi chân tay cầm vào cái kén và tát nước. Trong sách gọi chùm sao này là chùm sao tiểu hùng tinh.
Thế có sao nào gọi là sao máy bơm không hả ông?
Cụ mình nhớ đến chiếc máy bơm chạy sình sịch ở bờ ruộng hôm nọ nó đi qua nhìn thấy vội hỏi.
À, bây giờ thì chưa. Nhưng có thể sau này biết đâu có ai đó tìm ra được một chùm sao nào giống như cái máy bơm cũng nên. Nhưng đến khi đó thì chất thi vị xem ra cũng ít rồi thì phải.
Thôi, hôm nay cháu tạm biết thế thôi. Ông mệt lắm rồi. Để hôm khác ông sẽ kể tiếp cho mà nghe.
Cô Minh gật đầu. Nó biết hôm nay ông kéo đỡ đẻ cho mẹ con bò cái hẳn cũng thấm mệt. Nó không làm phiền ông thêm nữa. Cô Minh cũng chẳng vội chép ngay vào vợ. Nó nằm xuống bên ông kéo và cố ghi nhớ những điều ông nói vào trong trí óc của mình. Và nó nhắm mắt thiếp đi. Trong giấc mơ nó thấy các vì sao ăn mặc đẹp đang múa hát cùng hai ông cháu nó. Ông kéo cũng thật vui, ông đưa sáo lên miệng thổi và chân ông cũng nhảy múa cùng các vì sao. Mỗi bước nhảy, các vì sao lại hát. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, bốn ông sáng sao. Vui ơi là vui.
Cô Minh vừa chăn bò vừa đào đất lấy dung làm mồi cho chim ăn. Con chim gái xem chừng khó sống nổi, cái cánh đau của nó cứ xả xuống. Nó vừa đứng vừa run, không chịu nhảy nhót như hôm đầu nữa. Cô Minh thương con gái lắm. Nó bảo ông kéo.
Ông ơi, từ nay trở đi, ông đừng bắn chim nữa nhé.
Được, để ông tìm xem có ai mua khẩu súng săn này không.
Ông kéo đáp, mắt ngắm nhìn khẩu súng vẻ tiếc rẻ.
Cháu thích nghe ông thổi sáo hơn.
Cô Minh nói. Nó thấy mấy hôm nay hình như ông kéo quên mất cây sáo, và ông cũng chẳng dạy nó thêm được nốt nào ngoài vài nốt đồ mi son đố cả.
Được, ông hứa đến khi cháu về Hà Nội, cháu sẽ thổi được bài son 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 đô son.
Ngày mai bà sẽ đón cháu rồi.
Cô Minh phụng phiều. Ủa, ngày kia cháu đã đi rồi sao?
Ông không nhớ cháu chỉ được nghỉ có 5 ngày thôi ư?
Ừ nhỉ, thôi được rồi. Được rồi, để ông dạy.
Nói rồi ông kéo rút cây sáo gài ở lưng quần ra chỉ cho mình từng nốt. Cái khó nhất có lẽ là cách chụm môi như thế nào để giữ được hơi cho nó vang lên. Cô Minh chụm môi rồi nhưng sao sáo vẫn không kêu nhỉ? Có lẽ tại cô Minh còn nhỏ nên có ít hơi quá đấy thôi.
Cháu nên tập đàn tốt hơn, ông kéo khuyên.
Bố cháu hứa sẽ mua cho cháu cái đàn organ đấy,
cô Minh khoe. Ồ, thế thì nhất rồi còn gì nữa. Các bạn ở quê ông có muốn chơi organ cũng chả được vì lấy đâu ra điện mà chơi.
Đúng thế, ở quê ông vẫn phải thắp đèn dầu. Cô Minh bỗng thấy mình may mắn hơn các bạn khác là được sinh ra ở Hà Nội, có điện, có nước, có đường phố suốt ngày đêm nhộn nhịp tàu xe. Muốn ăn gì có nấy, muốn đi xem phim cũng có nhiều rạp để đến. Nhưng cô Minh thích xem băng video hơn. Bố Minh vẫn thuê về cho Minh xem những phim hoạt hình của hãng Walt Disney, phim Nàng Tiên Cá nè, hoặc phim Vua Sư Tử hay cực. Xem một lần rồi lại muốn xem nữa, xem mãi không biết chán. Bất giác cô Minh thấy nhớ nhà, nó nhớ bố mẹ, rồi nhớ lan sang cả bà nội và các cô. Nhưng chuyện ông kéo chỉ phần nào an ủi cho nỗi nhớ của nó. Ngày kia là bà nội đã cho xe về đón nó rồi, mà sao nó thấy thời gian vẫn dài, thế không biết. Cô Minh đang ngơ ngẩn nhớ nhà, chợt nó nhìn thấy một bạn gái cũng trạc tụi nó đang lội bì bợm ở bên bờ một cái ao để mò bắt cái gì đấy. Thế là nó lân la đến bên hỏi,
đằng ấy mò cái gì thế?
Ốc, đằng ấy ăn ốc bao giờ chưa?
Cô bé hỏi.
Chưa, bà bảo ăn ốc đau bụng, Mình đáp, thế mà bọn mình chẳng bao giờ bị đau bụng cả. Cô bé đáp rồi vừa tiếp tục công việc của mình vừa hỏi, đàn ấy là cháu ông Kéo phải không?
Ừ, thế còn đàn ấy?
Mình là Tí, hàng xóm nhà ông Kéo.
Con bà Mận phải không?
Cô mình nhớ đến chuyện ông Kéo kể bèn hỏi ăn mây, không ngờ cô bé đáp, đúng rồi, đàn ấy biết mẹ tớ à?
Ừ,
mình đáp tuế toá. Cái Tí đã mò được lưng rổ ốc, nó lấy tay xoa xào xạo rồi chao nước cho sạch bùn. Sau đó nó lớp ngớp bò lên bờ, toàn thân ướt sũng. Cô Minh nhìn Tí bằng ánh mắt ái ngại.
Đàn ấy không biết rét à?
Rét cũng phải chịu, rổ ốc này bán đi cũng được 5.000 đấy. Cái Tí hạnh diện khoe.
Đàn ấy cần tiền để làm gì?
Cô Minh ngớ ngẩn hỏi.
À, để giúp mẹ đông gạo.
Cái Tí thản nhiên đáp. Chao ôi, bằng tuổi nhau mà cái Tí đã biết kiếm tiền giúp mẹ, còn cô Minh thì... Bỗng chốc mình thấy ngượng chín cả người vì nó hay vòi tiền mẹ ăn quà này, tiền mua truyện này. Sáng chủ nhật, nó còn nằm ương ở trên giường đợi mẹ đến bên nựng chán nó mới chịu dậy. Trong khi bố đã pha sẵn sữa và cái bánh mì nướng giòn kẹp thịt cũng đã nằm chờ trên đĩa từ bao giờ.
Đàn ấy đã lên Hà Nội bao giờ chưa?
Cô Minh hỏi để đánh trống lạng. Cái Tí lắc đầu.
Chưa, chắc Hà Nội đẹp lắm.
Nó đáp rồi xốc rổ ốc bê ngang lưng. Dáng đứng vẹo đi, nó nói,
thôi mình phải ra chợ đây, kẻo chợ hết người mất. Mấy lại đàn ấy cũng còn phải chăn bò kia mà, hình như ông Kéo gọi đấy.
Quá thật, ông Kéo đang gọi nó thật. Trước khi chạy đến ông, nó khuyên cái Tí,
đàn ấy về thay quần áo rồi hãy đi chợ kẻo cảm đấy.
Cái Tí gật đầu nhìn nó bằng ánh mắt cảm ơn. Đợi cái Tí đi khuất rồi, cô Minh mới ba chân bốn cẳng chạy đến bên ông Kéo và đàn bò.
Ông ơi, các bạn ở làng ông có đi học không hả ông?
Có chứ, các bạn ấy học chăm và giỏi lắm, ông Kéo đáp.
Thế bạn Tí cũng học giỏi chứ?
À, bạn ấy thì thường thôi vì nhà đông em quá, bạn Tí phải làm việc nhiều, ít có thời gian để ôn tập. Cô Minh im lặng không hỏi thêm ông nữa, nó bỗng thấy thương Tí. Giá nó được nghỉ lâu lâu, thế nào nó cũng giúp cái Tí học bài, ôn bài. Chẳng gì môn toán của mình cũng giỏi nhất nhì ở lớp, chỉ có môn văn là còn ở điểm trung bình thôi. Lạ thật, sao nó không được thừa hưởng cái gen của bà nội nhỉ? Bà ngồi viết cứ nhoay nhoáy, còn nó thì như đánh vật mà vẫn không xong được một bài tập làm văn. Ông Kéo bỗng chìa cái lồng chim ra trước mặt Minh buồn đầu thông báo.
Cháu xem này, con chim gãy chết mất rồi.
Tại ông cả đấy, cô Minh phụng phiều.
Ông biết lỗi rồi, định cải thiện cho cháu, ai ngờ.
Thôi, để ông chôn cho nó vậy, ông đáp. Nói rồi ông Kéo đào cái lỗ nhỏ, đặt con gáy nằm xuống vùi đất lấp đi. Ông đắp thành một mô đất, cắm cái que lên trên giống như mộ người, chỉ có khác là nó nhỏ xíu. Ông lẩm bẩm nói,
thế đấy, ở đời nhiều khi muốn làm một việc thiện này, không khéo lại thành làm việc ác khác. Ông chỉ muốn cháu ông có chút chất tươi, ai ngờ lại thành kẻ giết hại con chim vô tội. Cây súng săn này nhất định ông sẽ bán. Lần sau cháu về sẽ không thấy nó đâu nữa.
Ông Kéo nói, và như để chứng minh câu nói của mình, ông vứt cây súng lên ổ rơm trên chòi, chẳng buồn treo nó hẳn hoi ở trên vách như mọi lần nữa. Không có cây súng săn, trông ông sẽ bớt oách đi một tí. Nhưng chẳng sao, cái sự oách đầu cứ phải làm ra vẻ bề ngoài. Ông Kéo của cô Minh xưa nay vốn hiền lành chịu khó. Ông đâu cần cái sự oách. Nhưng nhỡ có trộm đến bắt bò thì sao nhỉ? Ông sẽ lấy cái gì để chống đỡ với chúng, bảo vệ đàn bò? Nhỡ chúng giết ông thì sao?
Nghĩ thế, cô Minh bảo ông.
Ông đừng bán khẩu súng ông ạ. À. Ông cứ giữ nó để phòng thân. Chỉ có điều là ông đừng bắn chim nữa thôi.
Ông cứ mở to mắt nhìn cô Minh. Ông không nghe nhầm đấy chứ.
Thằng cô Minh mới 12 tuổi đã biết ăn nói như người lớn thế ư.
Chả thế mới biết người ta nói phải. Dù còn ít tuổi, nghe cũng thấy lọt tai.
Ông Kéo chỉ còn cách gật đầu đồng ý.
Con bé hôm nay đã lẩm chẩm đi được rồi, nó lủng củng theo mẹ đi gặm cỏ. Con bò mẹ xem ra đã đỡ mệt, nó miệt mài ăn, dáng chừng nó biết bổn phận của nó bây giờ là phải ăn cho thật nhiều để có sữa còn cho con bú. Đàn bò của ông Kéo ngoan ngoãn gặm cỏ dọc triền sông. Sông Hồng hôm nay cũng thật yên ả. Những con đò phía xa vẫn đều đặn chở khách qua sông. Nó bỗng nhớ tới các bạn ở trong lớp. Giá các bạn cũng được về quê với nó thì vui biết mấy.
Nhưng không phải bạn nào cũng có quê để về. Có bạn quê nội lại ở tít tận Nghệ An, Hà Tĩnh cơ. Không phải bỗng chốc muốn về là được. Mình hơn hẳn các bạn ở hai điểm ấy. Nó vừa có quê lại rất gần Hà Nội. Chả có thế, mọi chuyến cano từ Thái Bình ngược sông Hồng lên Hà Nội, lần nào cũng ghé vào bến quê của bà để lấy khách, lấy hàng. Mỗi ngày chỉ một lần thôi nhưng đông khách lắm. Khách chờ cano ngồi la liệt ở bến sông, họ gồng gánh nào cà chua, chuối tiêu, rau, bắp cải. Mùa nhãn chín thì chợ nhãn. Nói chung là mùa nào thức nấy, chả thiếu thứ gì. Họ chở lên Hà Nội và sau đó lại mua quần áo, vải vóc, mắm muối đem về bán ở chợ làng. Cô Minh biết thế nhưng nếu nó đòi đi cano bà cũng chẳng cho. Bà bảo đi cano chậm, lại phải dậy sớm từ 5-6 giờ sáng đón xích lô ra bến Chương Dương. Cách rách mà mất thời gian. Ông Ngôn Kéo thỉnh thoảng vẫn đáp cano lên thăm bà. Còn ông Vĩnh thì cưỡi xe Kamanka đi từ huyện. Thỉnh thoảng ông rẽ qua làng đón em đi luôn thể. Chỉ có ông Vĩnh mỗi lần đi họp ở Hà Nội lại rẽ vào bà. Còn ông Ngôn Kéo, hòa hoàng lắm mới chịu rời làng đi chơi Hà Nội. Ông bảo ông nhà quê, đi đâu người ta hay nhìn, ngượng lắm. Ông có hay sang chơi nhà ông Nông không? Chợt nhớ hôm bà đưa cô Minh ra bến sông gặp ông Nông chở đò. Cô Minh hỏi, cháu cũng biết ông Nông à? Vâng, ông ấy nhìn cháu và bảo bà, giá ngày ấy em chờ anh thì giờ anh cũng đã có cháu nội lớn như thế này. Chà bố cậu, ông Kéo mắng yên. Tí tuổi ranh cũng nghe lỡm chuyện ông Bành Tổ. Hồi còn thiếu nhi ông Nông yêu mến bà chút thôi, đã có gì đâu mà chờ với đợi. Tính ông Nông hay đùa. Bà có vẻ quý ông Nông, cô Minh bào chữa. Ai bà chả quý, bà cháu quý tất cả thiên hạ đấy. Không đúng, bà có rất ít bạn, nếu có thì lại rất thân, đấy như ông Quan ấy. Ông Quan nào? Ông Kiếu tò mò hỏi. Ông Quan nhà văn chứ còn ông Quan nào nữa? Thế mà ông không biết đấy. Ông không đọc sách của ông Quan bao giờ à? Ừ, thỉnh thoảng nhưng không biết bà cháu lại là bạn của ông ấy. Ông Quan ở tít tận thành phố Hồ Chí Minh cơ. Thảo nào, mấy người bạn của bà ở ngoài này thì đã về quê chơi cả. Bà Mai giám đốc công ty điện nước gì đấy, rồi vợ chồng ông Mạnh ở bên dược phẩm nữa. Ồ, mấy ông bà ấy thì kể làm gì? Đây là ông Quan cơ. Ông Quan có vẻ quý bà lắm. Cô Minh thì thào. Bà còn bảo kỳ nghỉ hè này, nếu cháu muốn bà sẽ cho cháu đi thành phố Hồ Chí Minh chơi đấy. Ông Quan còn hứa ra tận sân bay đón nữa cơ. Thế thì nhất cháu rồi. Ông chả được bà cho đi chơi đâu bao giờ. Ông Kiểu nói vẻ kèn tì. Nếu ông muốn, cháu sẽ bảo bà cho cả ông đi. Nhưng còn đàn bò nè, ai sẽ trông nó? Rầy rà quá. Ông Kiểu làm bộ tiếc rẻ, đoàn ông đưa Minh cây roi dục. Này thôi, chiều rồi, ông cháu mình lùa bò về thôi. Chiều nay ông có món này đãi cháu hay lắm.
Món gì ạ?
Bí mật, ông Kiểu nháy mắt. Hai ông cháu lùa đàn bò về chuồng, vừa đến cổng cô Minh đã thấy có một người phụ nữ còn trẻ, tay xách làng thức ăn, tay cầm cái nón quạt lấy quạt đệ, trán cô nhễ nhại mồ hôi.
Đào đã ra đấy à? Ông Kéo hỏi thay cho lời chào.
Gớm, chờ ông cháu anh hết cả hơi. Cô Đào ngúng ngoại lườm ông Kéo.
Em làm giúp anh cái việc anh nhờ rồi chứ?
Ông Kéo hỏi.
Không làm, em ra đây làm gì?
Tốt, em lên chòi đi. Ông Kéo giục.
Cô Đào nghển cổ nhìn lên chòi lè lưỡi.
Eo ơi, ông cháu nhà anh ăn ở kìa, lượm thượm quá.
Xem nào, cháu chưa bị ghẻ lở gì chứ?
Cô Đào túm lấy tay cô Minh xem xét. Cô Minh thực thà đáp.
Chưa ạ, ổ rơm của ông Kéo ấm lắm.
Cô Đào cười. Thế thì ở lại đây luôn với ông Kéo, ra Hà Nội làm gì?
Cháu còn phải học. Cô Minh đáp rồi lẳng lặng đi rửa tay chân.
Ông Kiếu đã cột từng sợi dây sọ ở mũi con bò vào giống, đóng cửa khóa lại. Xong đâu đấy ông ra nhòm vào cái làng của cô Đào, xoa xoa hai tay vào nhau và hít hà.
Thơm quá, anh biết em là người khéo tay nhất làng mà.
Ông cháu anh á, chỉ được cái giỏi nịnh.
Cô Đào trách khéo.
Ông Kiếu gọi. Minh ơi, hôm nay ông nhờ bà Đào làm bữa liên hoan tiễn cháu đấy. Mai bà nội về đón rồi mà.
Có phải đây là món bí mật không hả ông?
Đúng vậy, món đặc sản nha. Nào, Em lên chòi bày ra mâm đi, ông Kiếu ríu rít giục.
Cô Đào thận trọng trèo lên chòi, dọn dẹp qua loa chăn chiếu gấp vào một góc. Cô dỡ ra một tàu lá chuối đặt xuống làm mâm, sau đó bày ra một cái đĩa bánh cuốn đầy ụ. Mỗi chiếc bánh được cuộn chặt, to và dài bằng quả chuối, bột dẻo và thơm. Bên trong có nhân ruốc thịt nạc trộn với hành phi.
Ngon quá!
Không đợi ông mời, cô Minh rón một chiếc chén luôn.
Có nước mắm ở trong chai, em rót ra nhé.
Cô Đào nhanh nhậu nói. Ông Kiếu gật đầu, cô Minh chẳng đợi nước mắm đã chén luôn một mạch dầm cái. Nó tắm tắt khen ngon. Nó bảo rằng ở Hà Nội người ta không làm bánh cuốn kiểu này. Bánh cuốn ở Hà Nội tráng rõ, mỏng, mỏng hơn cả tờ giấy. Trên mặt bánh rưới tí nước mỡ hành xong. Dập đôi lại, sáng bà nó mua 1.000 đồng một đĩa nhỏ xíu. Nó ăn loáng một cái đã hết. Bụng vẫn nhẹ bỗng như là chưa ăn gì. Cô Đào là người kinh doanh đặc sản này. Gọi là kinh doanh cho oai chứ cô vẫn đi làm đồng như mọi người. Chỉ thỉnh thoảng khi nào có phiên chợ cô mới dậy sớm xây bột và tráng bánh đem ra chợ bán, kiếm dăm 3 đồng mua rau. Hôm nay không phải phiên chợ, nhưng nể ông Kiếu, cô Đào cũng làm bánh để ông Kiếu chiêu đãi cô Minh. Chờ hai ông cháu ăn xong, cô Đào dọn dẹp bát đĩa ngồi chuyện phím dăm 3 câu rồi xin phép ra về. Ông Kiếu lấy tiền ra trả nhưng cô Đào cứ xua xua không nhận. Cô còn lườm ông Kiếu nữa chứ. Cô bảo,
Dào ơi, mấy khi cháu nó về chơi, không đãi cháu được một bữa hay sao mà tiền vậy nông, rõ khéo vẻ.
Ông Kiếu đáp, được rồi, nếu thế thì cứ ghi nợ đấy, đây sẽ lấy cả đời mình ra trả nợ cho.
Cô Đào lại ngắm nguýt, nhắm nhặn với ông Kiếu.
Cô Minh thấy hai người có vẻ quý nhau, nhưng cách thể hiện sự quý ấy nó mộc mạc, và nói chung là chẳng giống với những người trên thành phố tí nào.
Cô Đào về rồi, chòi chỉ còn lại hai ông cháu. Ông kéo Minh nằm xuống nệm rơm cho khỏi mỏi lưng. Ông rút thuốc ra hút. Lát sau ông hỏi,
cháu còn ghi chép không đấy?
Còn ạ.
Bao giờ ghi được nhiều nhiều nhớ gửi về cho ông xem với nhé.
Vâng ạ.
Cô Minh ngoan ngoãn đáp. Ông kéo ríu rít xong hơi thuốc, phả khói lên không, rồi ông cất giọng trầm trầm kể.
Quê ông là đất Văn Hiến. Từ xưa đến nay có nhiều người giỏi văn lắm. Riêng làng ông đã có đến mấy ông nghè, tức là tiến sĩ ấy. Nổi nhất là cụ Chu Mạnh Trinh. Cô ấy tài cao, học rộng, văn thơ lai láng, sử sách còn ghi. Cô ấy làm đến quan án sát của tỉnh. Chính cái hồi làm quan ấy, cụ đã bỏ tiền ra tu tạo ngôi đền thờ Đức Thánh Chư Đồng Tử đấy cháu ạ. Trong đền vẫn dành riêng một gian thờ cụ Chu Mạnh Trinh. Cạnh chân dung cụ vẫn còn một cây đàn tam thập lục thuở sinh thời cụ vẫn chơi.
Ồ, vậy mà cô Minh đã để sót gian thờ này. Nếu ông không kể hẳn cô Minh không thể biết thêm những chuyện lý thú như thế. Ông kéo nói tiếp.
Cách vườn nhà ông khoảng 100 mét, có một ngôi nhà ngói cổ kính. Cháu có biết đó là nhà thờ của dòng họ nào không?
Cô Minh lắc đầu, ông kéo cười.
Đúng, nếu ông không nói thì làm sao cháu biết được. Đó là nhà thờ của họ Dương. Họ này lớn nhất nhì trong làng. Có những người giỏi văn có tiếng như là ông Dương Quảng Hàm nè, Dương Bá Trạc. Cháu gọi hai ông bằng bác ruột là nhà văn, liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý. Bà Quý lớn hơn bà nội cháu khoảng 10 tuổi, nhưng bà ấy đã hy sinh từ khi còn rất trẻ, ở tận trong chiến trường miền Nam cơ.
Cô Minh im lặng không nói gì. Quả thật là nó rất xúc động. Cô Minh thấy mình may mắn hơn bố rất nhiều. Chẳng gì cô Minh cũng được nghe bao nhiêu điều bổ ích về cái làng sinh ra bà. Vậy mà bố chẳng bao giờ quan tâm tới những điều đó cả. Có việc gì phải về, bố chỉ về chốc lát là lại vù xe đi ngay. Bố ăn với các ông trẻ một bữa cơm, uống với các ông một chén rượu rồi lăn ra ngủ. Ngủ dậy là bố cáo lỗi, nói rằng trên cơ quan nhiều chuyện quá, bố phải đi ngay. Ông nội chắc còn tệ hơn bố. Mấy chục năm nay ông không hề bước chân về cái làng này. Mấy lại ông về cũng chả để làm gì. Giữa ông với bà có còn quan hệ gì nữa đâu mà về. Bây giờ chỉ còn cô Minh thôi. Cô Minh sẽ năn về với ông trẻ Kiếu. Hiểu cội nguồn nơi sinh ra mình, cô Minh càng thêm yêu nó gấp bội phần. Nó cố ghi nhớ những chuyện ông Kiếu kể, để khi về nhà Hà Nội, nó sẽ ghi chép lại. Ở đây buổi tối đèn đốm tù mù quá nó không ghi được. Mấy trang trước cô Minh viết hàng nọ sọ hàng kia, rồi như sực nhớ ra một chuyện hệ trọng của mình nhắc.
Ông ơi, ông kể tiếp cho cháu về các vì sao đi.
À, cô cậu nhớ dài nhỉ? Chứ còn mỗi đêm nay thôi đấy.
ông sẽ kể cho cháu thêm vài ông sao nữa. Còn đâu, ông phải để dành chứ. Nếu ông kể hết, cháu sẽ không về chơi với ông nữa thì sao?
Ô không, cháu sẽ về. Nhất định là kỳ nghỉ nào cháu cũng sẽ về. Ông xem, da cháu săn chắc lại rồi đây này.
Cô Minh vén ống tay áo chìa cho ông Kiếu xem cánh tay mình rám nắng như thế nào. Ông Kiếu cười đắc chí.
Được, được. Cô cậu khá lắm. Không biết sợ khổ, không biết sợ vất vả thế là tốt lắm. Nhưng mùa này không phải mùa mưa ngâu, vì thế cháu không thể nhìn thấy những vì sao chồng, sao vợ.
Sao mà cũng có vợ chồng ư không?
Cô Minh hỏi đầy vẻ ngạc nhiên.
Có chứ, sao lại không? Đó là hai chùm sao đứng ở hai bên sông Ngân. Bên tả là sao chồng, tên là Ngưu Lan. Bên hữu là sao vợ, tên là Chức Nữ, con gái Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng cho họ lấy nhau nhưng vì mãi quấn quýt nên Chức Nữ chểnh mạng việc dệt. Ngọc Hoàng giận, đầy mỗi người ở mỗi bờ sông Ngân. Chỉ đến ngày 7 tháng 7 hàng năm họ mới được gặp nhau. Lũ quạ thương tình sát cánh lại làm cầu ô thước, tức là cầu quạ để hai người đi đến với nhau. Khi gặp mặt, họ mừng tuổi khóc sướt mướt mới thành mưa ngâu.
Còn ngôi sao gì nữa hả ông?
Đó là ngôi sao của những người chăn gia súc như ông, nhưng nó chỉ mọc vào sáng sớm. Có người gọi nó là sao mục đồng, có người thì gọi nó là sao mai.
Như thế là ông cũng có ngôi sao của chính mình, cô Minh nói.
Mỗi người đều có một ngôi sao của chính mình, ứng vào mình. Bây giờ có thể ngôi sao của cháu còn bé xíu, lấp ló ở đâu đó trên bầu trời xanh thẳm kia. Khi nào cháu lớn lên, học giỏi, tài cao, ngôi sao ấy sẽ phát sáng hẳn lên. Nó sẽ lấp lánh rực rỡ cả thiên hạ đều phải nhìn thấy. Ở nhà, ông sẽ tự hào lắm. Ông sẽ gọi nó là sao Cu Minh.
Nghe ông Kéo nói Cu Minh thích lắm. Nó muốn căng tay ra nghe nữa nhưng mà mắt thì cứ díu lại. Nó buồn ngủ quá rồi.
Tiếng còi xe ô tô bim bim đã đánh thức Cu Minh. Nó choàng dậy.
Ôi, bà nội đã cho xe về đón nó kìa.
Quần áo của Cu Minh đã được ông Kéo xếp sẵn vào túi. Bà và ông Kiếu đang trò chuyện gì với nhau ở bên trại bò. Trông thấy Cu Minh, bà lao lại reo lên.
Ôi, Cu Minh của bà, thế nào? Cháu đã muốn về Hà Nội chưa đấy?
Cu Minh không trả lời, nó chỉ khẽ gật đầu.
Nó sợ nó bảo muốn, ông Kiếu sẽ buồn. Và thật lòng nó cũng chưa muốn về Hà Nội lắm, mặc dù đôi lúc cũng thấy nhớ. Còn nếu nó bảo không, hẳn bà nội cũng chẳng vui.
Mấy lại thứ hai này nó phải đi học rồi. Nó không thể bỏ học được. Vì chứ việc học là Cu Minh rất chăm, rất có kỷ luật. Kể cả khi sổ mũi nhức đầu nó cũng không chịu nghỉ. Sau bữa ăn sáng qua loa, Cu Minh chia tay với ông Kiếu, chia tay với đàn bò, với mẹ con bò cái. Con bé hôm nay trông đã phởn phơ lắm rồi. Nó chạy nhảy tung tăng như là đứa trẻ. Cu Minh bỗng thấy quyến luyến cái chòi nhỏ, nơi mà mỗi đêm ông Kiếu đã kể cho nó nghe về một vì sao. Bây giờ chỉ còn lại mỗi mình ông Kiếu với đàn bò, hẳn ông Kiếu sẽ buồn lắm.
Xe nổ máy, ông Kế vội vàng chạy ra dúi vào tay Minh cây sáo. Ông bảo Minh mang về Hà Nội làm kỷ niệm. Mỗi lần nhìn thấy nó là Cu Minh sẽ nhớ đến ông. Cu Minh cảm ơn ông Kế nhiều lắm nhưng nó không nói. Chỉ nhìn ông và nước mắt ứa ra. Xe bon bon lao đi. Cu Minh ngoái lại vẫy tay chào ông Kế. Mấy chị bò cái cũng không chịu gặm cỏ, cứ ngẩng cổ lên ò mãi không thôi. Dường như chúng cũng biết ông chủ nhỏ của chúng đi rồi, không biết khi nào mới trở lại. Có thể là kỳ nghỉ sang năm chăng? Bất giác Cu Minh thúc thích khóc. Bà nội không nói gì, bà chỉ khẽ mỉm cười, lấy khăn tay ra đưa cho Cu Minh. Bàn tay bà xoa nhẹ lên mái tóc khét mùi nắng gió của nó. Bà chẳng nói gì, nhưng Cu Minh biết là bà hiểu cả.
Trong căn phòng quen thuộc của mình ở Hà Nội, sau một đêm nghỉ ngơi, tắm giặt và ngủ một giấc thẳng cẳng cho tới sáng, cô Minh trở dậy thấy người khoan khoái lạ thường. Bất giác cô Minh muốn ngồi vào bàn và viết một cái gì đó. Nhưng viết gì bây giờ được nhỉ? Không biết nữa, nhưng cô Minh cảm thấy mình cần phải viết. À, thôi phải rồi, còn viết gì ý nghĩa hơn bằng viết về những người thân của mình? Nó bắt đầu từ bà nội. Cô Minh viết thật miệt mài, hứng thú. Đến bữa bố mẹ gọi xuống ăn cơm, nó cũng chỉ ừ hử. Nó không thấy đói. Nó chỉ có mỗi nhu cầu là viết. Nếu nó không nhanh chóng ghi chép lại những gì nó biết, nó thấy thì nó sợ, sẽ quên mất. Mà đã quên mất thì còn gì để nói với các bạn nữa. Nó cũng muốn gửi những trang nó viết về cho ông Kiếu. Hẳn ông sẽ thấy cô Minh không phải là thằng bé vô tích sự tí nào. Những chuyện ông Kiếu kể thật hay đối với nó. Nó cũng muốn các bạn nó cùng biết. Nó còn chờ đợi chuyến đi miền Nam với bà vào hè tới. Hẳn còn nhiều chuyện thú vị nữa. Nhưng thôi, khi ấy nó sẽ viết vào tập vở khác cho các bạn đọc sau vậy. Còn bây giờ những câu chuyện của cô Minh đã nằm trên tay các bạn rồi đấy. Nó không còn là của cô Minh nữa. Nó thuộc về các bạn và của các bạn.